Di Đà Phật. Thân mến chào toàn thể quý Phật tử. Nhân ngày rằm tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2563, dương lịch 2019. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Quý Phật tử thân mến, sau 2 tháng hoằng pháp ở hải ngoại, sư đã đi giảng ở London, ở Đức, ở 16 tiểu bang ở Đức Mỹ và sau cùng là Canada. Thì sư đã về đây vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch. Và các vị nghe sư nói chuyện thì cũng biết là sư chưa có được bình phục sức khỏe. Nhưng mà mình đi đâu mình cũng ráng, mình cũng nói cho Phật tử nghe. Thì sao bây giờ mình về chùa, mái chùa thân yêu của quê hương mình mà mình nằm một chỗ thì buồn quá. Cho nên là đi ra và mong được thăm toàn thể quý Phật tử và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ độ trì cho các vị tinh tấn tu hành, hóa giải các nghiệp chướng để được an vui và hạnh phúc trong chánh pháp. Quý Phật tử thân mến, sẽ có rất là nhiều chuyện hay trong một cái chuyến hoằng pháp dài 2 tháng, chắc cũng có khoảng 40 bài pháp ở nhiều nơi khác nhau cho bà con của mình ở các nơi, các nước châu Âu và Mỹ. Nhưng mà có lẽ không phải là lúc nào mình có thời gian để kể những cái câu chuyện đáng nhớ cho quý Phật tử nghe. Nhất là hôm nay là đêm rằm tháng 7, mà người Việt Nam chúng ta cái đêm rằm tháng 7 vô cùng quan trọng, vừa là lễ xá tội vong nhân, vừa là Vu Lan báo hiếu, vừa là ngoài kia lá mùa thu rơi rụng đầy, để làm cho lòng chúng ta gợi nhớ về ai cũng có cha, ai cũng có mẹ. Biết bao nhiêu con người trong cuộc đời mình vấp ngã rồi vô cùng cô đơn. Khi vấp ngã rồi thì mới nhớ ra ta ra đi 10 năm xa vòng tay mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái có bao giờ thơ cho mẹ ta chăng. Có những vần thơ chất ngập cả tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn chân dẫm lên trái tim ta độc ác, mà ta vẫn đem về thao thức làm thơ. Ta quên mất thềm xưa, dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mãi trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già vẫn duỗi sau lưng. Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân, mấy người đi qua, mấy người dừng lại, sao mẹ già ở cách xa đến vậy. Trái tim âu lo vẫn vội vã đi tìm. Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Hôm nay dừng lại trên phố quen, ngã nón chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ sao lòng ta hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Ai mà mất mẹ, nhất là vào mùa thu, mùa Vu Lan báo hiếu, thì chắc là càng ý nghĩa hơn, càng buồn hơn. Còn trong dòng đời bất tận, con người ta đón nhận cái chết của cha, của mẹ. Người ta nói quy luật cha mẹ già phải chết thôi, còn mình phải lo miếng cơm, bát gạo, tấm áo cho con, cho chồng của mình, cho vợ mình. Đôi khi mình cũng không kịp nói cho trọn vẹn cái tiếng mẹ ơi, cha ơi. Đến khi cha mẹ đã mất rồi, có nhiều người khóc không thành tiếng, bởi vì có những điều muốn nói cũng chưa bao giờ nói cho cha mẹ được. Muốn dâng cho cha mẹ một món quà cũng chưa kịp, toàn là hứa để năm sau, năm tới, để Tết, để hè, để thu. Cho nên chúng ta cảm ơn cái mùa Vu Lan báo hiếu để nhắc lại mỗi người chúng ta đều có cha và có mẹ trong cuộc đời. Không ai từ dưới đất chui lên, không ai ở trên trời rơi xuống. Ai cũng được sanh ra trong một mái ấm gia đình có cha có mẹ. Cho đến những trẻ mồ côi, nó mồ côi thật nhưng nó cũng được sanh ra từ cha và mẹ, chứ không bằng cái pháp tàng hình nào mà biến ra. Thì chính Đức Phật, một bậc giác ngộ, một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, nhắc nhở cho chúng ta: các con ơi, làm một con người trên cuộc đời phải nhớ rằng mình có cha và có mẹ. Ân phước lớn nhất cho một cuộc đời của con người, ý nghĩa nhất cho con người, đó là con người biết sống với lòng hiếu đạo. Không có một em bé nào mà không biết câu ca dao:
ông cha nữ núi Thái Sơn, hiền mẹ nữ lượng trong bụng chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho lòng chữ hiếu mới là đạo con.
Tuyệt vời quá trong trần.
Cái điều này là mình hay hơn cái người ở châu Âu hay hơn người ở Mỹ rồi. Người ta, sư thấy người ta không có câu ca dao nào mà cả nước cùng thuộc như bài công cha như núi Thái Sơn. Nhưng mà người ta có ngày Mother Day, Father Day, ngày của cha, ngày của mẹ. Ngày đó các con tặng hoa, tặng quà cho mẹ. Nhưng mà nói anh có câu thơ gì để nói đến công cha nghĩa mẹ không? Thì không phải ai cũng biết như người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam ai cũng biết công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và người Việt Nam hát nhạc vàng, hát nhạc rock, hát nhạc bóp bát gì đó thì đều phải biết bài lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.
Sao mà một cái bài hát về mẹ mà cả một dân tộc đều biết hát, một câu ca dao về cha mà cả dân tộc đều biết đọc từ một đứa bé mới học lớp mẫu giáo mà thôi. Như vậy cái truyền thống hiếu đạo đó là cái truyền thống của con người Việt Nam, nó đi vào trong xương, trong máu, trong tinh thần của người Việt Nam. Có những con người sống một cuộc đời trên nhung lụa gấm vóc giàu sang, nhưng cuộc đời họ đau khổ là khi cha mẹ còn trên cuộc đời, họ không có khả năng để lo lắng cho cha mẹ. Đến khi cha mẹ hóa ra người thiên cổ rồi, thì bắt đầu họ mới làm ra được chút tiền dư giả, có thể mua sắm được cái này cái kia. Nhưng mẹ cha không còn trên cuộc đời. Cho nên á, chúng ta sẽ biết rằng mình đừng đợi ngày mai giàu mới báo hiếu mẹ cha. Mùa Vu Lan các vị về chùa lễ Phật tụng kinh, hôm nay không phải thứ bảy, không phải chủ nhật mà mình đi chùa như vậy, biết hôm nay là rằm tháng bảy, mùa Vu Lan báo hiếu. Vu Lan, Vu Lan gió muôn phương, hiếu mục kiền liên khắp nẻo đường. Gối tuyết đêm sương tình con mẹ, bóng ai ngồi thức suốt đêm trường. Có ai làm cha mẹ rồi mới biết thương con, ai đã từng làm cha làm mẹ mới biết công lao của mẫu từ. Mùa Vu Lan đi đến đâu cũng thấy áo người ta cài hoa hồng, đi đến đâu cũng thấy người ta nói từ Vu Lan báo hiếu. Chắc vị thấy như thế nào chứ sư, hạnh phúc lắm. Bây giờ con người ta giàu nghèo có tiền, đau khổ hay hạnh phúc không cần biết. Nhưng cứ đến tháng 7, khi lá vàng rơi xào xạc, là con người Việt Nam đã nhớ đến hai từ hiếu đạo. Rồi chúng ta nghe Pháp, chúng ta suốt một thời kinh để nói đến cái công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, để rồi sẽ thấy rằng ngày nào mình cũng phải sống hiếu đạo. Thưa sư, giờ cha mẹ con mất rồi, ngày cha mẹ còn sống con chưa có biết sống như thế nào là hiếu đạo. Bây giờ cha mẹ con mất rồi, con phải làm sao? Con phải sống tốt, càng tốt hơn, để cha mẹ mỉm cười. Nơi suối vàng, nơi cảnh Tây Phương cực lạc, hay bất cứ cõi giới nào, cha mẹ cũng hạnh phúc vì con. Con hãy làm các công đức lành, con hồi hướng cho cha mẹ. Ở cõi giới nào, cha mẹ cũng đón nhận được và hạnh phúc vì con. Cho nên, cái người con Phật của chúng ta hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, là bởi vì có cả một mùa Vu Lan báo hiếu, có cả một cuộc đời để báo hiếu. Chứ không phải như người ở phương Tây, người ta chỉ có một ngày Mother Day, ngày cho mẹ, có một ngày Father Day, ngày cho cha. Mình bây giờ mình không dám nói nguyên năm, mình nói tháng 7 là tháng gì các vị? Vu Lan báo hiếu. Mà người ta chỉ có một ngày à, mà lỡ ngày đó người ta mắc ngồi trên máy bay, đúng không? Người ta mắc có bệnh, nằm ở trong bệnh viện, người ta mắc những cái sự cố gì đó, làm sao người ta báo hiếu được, người ta tặng hoa được cho mẹ, người ta tặng quà cho cha. Mình có nguyên một mùa Vu Lan báo hiếu, hạnh phúc lắm. Mà tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Các vị về đây lễ Phật, hầu hết ở đây đã quy y Tam Bảo. Ai chưa quy y là giờ lo ghi danh để xin đăng ký làm con Phật. Cha mẹ sinh tôi ra, tôi làm con của cha mẹ. Nhưng trong cuộc đời tôi xin được làm con của Đức Phật, đó là xin được quy y Tam Bảo. Mọi năm sáng rằm tháng 7 là ni chúng đi xuất gia, những cái vị mà còn tóc xin đi xuất gia là đưa về chùa Quan Âm tu viện để thế pháp. Chiều 2 giờ là lễ quy y. Cho nên cái lễ quy y á sẽ được tổ chức vào là ngày Tết Trung Thu. Phải chưa nào, tối rước đèn mà chiều đó 2 giờ là các vị về làm lễ quy y Tam Bảo cho sư. Chứ các em nó thông báo tới ngày rằm tháng 10, vậy nó mất hết đợt quy y. Rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Mà rằm tháng 7 này á, sư đi Phật sự và sư được, sư không thuyết pháp được. Thì bây giờ dời sang rằm tháng 8. Ở đây anh chị em nào chưa là con của Đức Phật thì xin ghi danh để được quy y Tam Bảo làm con Phật. Còn ai đã có pháp danh rồi, đã biết mình là con Phật rồi, thì phải nhớ tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Chứ không phải mình có cái pháp danh để mình biết là tôi đã quy y chùa này chùa nọ, là tôi là đệ tử sư này sư kia, mà tôi là một người con bất hiếu, tôi không biết công cha nghĩa mẹ đáng kính thờ, thì tôi không xứng đáng là người đệ tử của Phật. Các vị nghe kịp không? Các vị phải biết trong cuộc đời này, Đức Phật của chúng ta là một người đại hiếu, mặc dù Ngài đi xuất gia. Bởi vì hiếu trần gian, bưng cơm trà nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Nhưng sư đi xuất gia, sư không có báo hiếu, cha mẹ sư được, ba mất sớm, và lấy công đức tu hồi hướng cho ba, được vãng sanh tịnh độ. Sư không có báo hiếu mẹ, sư đi dạy về mẹ hỏi sư ăn chưa, còn pha sữa đó dùng cho sư nữa. Thấy sư đi rồi, đi sớm về hôm không ăn không uống, bà còn pha sữa đó cho bánh sư, chứ sư cũng không có lo cho bà. Nhưng mà sư không hề bất hiếu. Vì sao? Bởi vì cái thâm ơn yêu thương cao ngôi con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền, phục vụ quần xanh. Con người mà làm những công đức lành, những việc tốt và hồi hướng lại cho cha, cho mẹ, thì cha mẹ sẽ nhận những cái công đức lành đó một cách đầy đủ và trọn vẹn. Cho nên hôm nay đêm rằm tháng 7, các vị dâng nén tâm hương cầu nguyện cho cha mẹ tại tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế được trực vãng Tây Phương. Cái tấm lòng thành đó, cha mẹ của các vị, cụ hiền thất tổ của các vị đều nhận được, thưa các vị. Có nhiều em về chùa nói sư ơi, sư giảng nhiều lắm, con không nhớ bài nào, mà con chỉ nhớ nhất một cái bài, đó là em có ba đôi dép mà mẹ không có đôi nào. Sư đi ra Đà Nẵng, người ta không nhớ sư là sư Hương Nhũ, một bà gánh hàng rong đã cho sư 4 trái xoài, bà bán xoài mà. Sư ơi, con không nhớ tên sư, mà con nhớ, con gọi sư bằng sư nắng ấm mùa xuân. Tại sư giảng bài nắng ấm mùa xuân ở trên chùa Hồng Pháp, bà nhớ cái bài đó. Cái bài đó cũng nói về tình mẹ, công cha. Bà bán không biết được bao nhiêu, và bà lựa 4 trái xoài ngon nhất trong cái giống gánh đó, bà biếu cho sư mà bà không có thể nhớ tên. Xin biếu sư nắng ấm mùa xuân. Sư cầm trái xoài đó mà sư khóc đó. Con người mà biết đó, tình nghĩa như vậy đó, thì chắc chắn người ta rất là có hiếu với cha mẹ. Có những con người dư khả năng để lo cho cha mẹ, để hiếu đạo với cha mẹ, nhưng mà không bao giờ biết khuyên cha mẹ đi chùa quy y, tập ăn chay, tập niệm Phật, là cái báo hiếu đó chỉ có 20% thôi, còn 80% vẫn còn để ở đó. Bởi vì là làm sao mà vật chất có thể nói được cái hiếu đạo, nhưng mà làm cho đời sống tinh thần của mẹ cha được thăng hoa, được tốt đẹp, quy hướng về tam bảo, tin sâu vào nhân quả, thì con người nó sẽ sống rất là tốt. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật, phải làm sao cho cha mẹ chúng ta quy hướng về tam bảo, thính pháp văn kinh, tin sâu vào Phật pháp và sống theo lời Đức Phật dạy. Các vị nghe có được không? Mình Thiên Quang, biết cái đạo tràng đông nhất của cái Thiên Quang là mù, mà họ A Di Đà Phật là răm rắp hết, thấy không nào? Họ tu tập mắt mù mà tâm không mù. Họ tu tập đó, người ta dám nói rằng bây giờ cái đạo tràng mà tu hành có chất lượng, nghiêm túc dành cho người khiếm thị, đó là chùa Thiên Quang. Mù lắm. Sư đi các nước ở châu Âu và Mỹ, người ta đều muốn nghe sư kể chuyện người mù. Tại vì bên đó làm sao có cái đạo tràng người mù lớn như vậy, cả ngàn người. Mà nếu người mù mà tốt như vậy, thì người sáng, mắt sáng đó còn tốt như thế nào? Các vị nhớ người ta nói, đệ tử của sư mù mà giỏi như vậy, thì cái Phật tử mà mắt sáng đó là còn tốt như thế nào? Sư trả lời sao? Tất nhiên rồi, rất là tốt. Tất cả chúng tôi đều phải nghe Phật pháp, đều phải tin nhân quả, đều phải chuyển hóa đời sống. Tại các vị thấy ăn cái món cao lương mỹ vị gì, từ miệng xuống tới cổ có một tấc là thức ăn nó đã thay đổi thành vất đi rồi. Quần là áo lược, thấy không nào? Đó thì cũng một lần một bộ thôi, chứ không bao giờ mặc một lần là mấy trăm bộ được. Sắm cho nhiều đi chăng nữa, ra đường cũng có một bộ thôi. Mà mình á, mình ngắm mình nhiều nhất, chứ không ai ngắm mình nhiều đâu các vị. Mình tưởng người ta ngắm mình, chứ thật ra nghĩa là chụp một tấm hình ra thì chính mình đi tìm mình ở đâu, mình coi cái mình chỗ nào, mình kiếm cái ngã của mình kiếm cái ta của mình, mình kiếm mình là nhiều nhất. Chứ thực tế ra không ai ngắm mình nhiều như mình tưởng tượng đâu. Các vị nghe kịp không? thấy mây mù, họ ngắm cái gì? Họ không thấy gì cả. Ngày xưa họ về tu với sư, sư còn chưa nhớ rõ họ mù. Thuyết pháp xong rồi, đạo tràng lúc có trăm mấy người mù. Sư đó đi lên đây chụp hình với sư, đi lên đây. Nói ba lần họ đứng ngay chơi cánh cuốc, họ không đi. Sao các vị sư nói lên đây chụp hình mà không lên? Rồi đi, đi chỗ nào? Mắt mù rồi không ai dắt đi cái đường nào. Thấy chưa nào? Mình quên lên. Rồi các bạn sinh viên dắt lên chụp hình với sư xong, sư rửa hình, sư sẽ tặng cho mấy hội người mù nha. Họ mua Phật đem về ai coi? Họ mua á. Bạn các vị thấy không? Còn mình á, mình chụp hình là mình ngắm mình, mình xem người này người kia, nhưng mà thật ra mình xem coi mình có đẹp hơn người ta không. Áo quần mình có màu đen hơn người ta, tóc mình có nghĩa là hấp dẫn hơn người khác không? Mình chỉ biết tìm cái ta thôi. Và chính cái ta này làm cho ta đau khổ. Mà đạo Phật có một cái điều tuyệt vời nhắc cho chúng ta biết, vạn pháp là do duyên. Duyên đủ thì hợp thành, không đủ duyên là tan rã. Từ chiều bây giờ sư nghe chắc phải 100 lần cái câu nói hôm nay may quá đủ duyên gặp sư. Có phải vậy không? Hôm nay may quá đủ duyên gặp sư. Nếu không đủ duyên là không gặp. Và cái thân chúng ta không đủ duyên cũng không là một cái con người. Không đủ duyên mình cũng ra nghĩa địa, mình nằm rồi. Đủ duyên thì mình sống tới bây giờ, không đủ duyên có thể chết sớm hơn, ra ngoài kia cũng có thể trúng gió chết. Nhiều cái để chết, nhiều lý do để chết. Và nói ngắn gọn là khi không đủ duyên thì thân xác không còn. Chỉ có đạo Phật mới chịu ra cái vấn đề đó. Cho nên khi còn duyên làm người, còn được nghe Phật Pháp, các vị phải tinh tấn tu hành. Mùa vu lan báo hiếu thì chúng ta tinh tấn làm các công đức lành để hồi hướng cho cha, cho mẹ. Rất là nhiều người đâu còn cha mẹ, rất là nhiều người. Thì các vị làm các công đức lành là nghe Pháp cũng hồi hướng cho cha mẹ được. Tụng kinh vu lan hồi hướng cho cha mẹ, bố thí cúng dường hồi hướng cho cha mẹ. Cha mẹ mà còn đang xin tiền đi chùa về, các vị nói: thưa mẹ, con mới đi chùa về. Mẹ, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời con. Con cảm ơn mẹ, con xin lỗi mẹ. Cái chuyện này là giảng cho các bạn như đồng nhỏ xíu, nhưng mà mình lớn như vậy mà mình nói cái câu đó với cha với mẹ đó, cha mẹ mình cảm động lắm. Thường mấy cái câu I love you đó các vị đâu có dành cho cha mẹ đó, phải không nào? Đến khi mà cha mẹ mất rồi đó, nói không được, coi như suốt cuộc đời không bao giờ nói được một tiếng ba ơi con thương ba, mẹ ơi con thương mẹ. Hình như người ta cử, nhất là người Việt Nam mình, cử nói cái câu đó. Tại sao vậy? Cái tình cảm thì phải để trong lòng. Mà sao với người yêu các vị không giấu luôn? Các vị nói một ngày 100 lần các vị không biết mắc cỡ không nào? Nói càng nhiều càng sướng tai sướng miệng. Cho nên các vị dành một câu nói chân tình hiếu thảo dành cho cha cho mẹ trong mùa vu lan báo hiếu có được không ạ? Một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian ngoảnh mặt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn khôn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn, mẹ đi về phía hoàng hôn. Mỗi mùa xuân qua mẹ lại già thêm một tuổi. Mà mình nhìn thấy cái già của mẹ trơ trơ như gỗ đá, mình không biết rằng cái quy luật vô thường không có tha thứ bất cứ một ai. Cho nên nói đến mùa Vu Lan là nhắc đến Đức Mục Kiền Liên. Mà Vu Lan là gì các người biết không? Vu Lan là Ulaanbaatar, cái tiếng Hán có nghĩa là đảo huyền, là cứu cái nạn mà bị đau khổ, cái nạn trong địa ngục gọi là Vu Lan. Mà Đức Mục Kiền Liên đã làm cái pháp Vu Lan này, ông tu hành đắc quả A La Hán bằng thiên nhãn thông. Ông nhìn thấy mẹ đang chịu tội khổ trong cảnh giới địa ngục, vì vậy ông xuống bậc địa ngục mới dâng cơm lên cho mẹ. Bởi vì mẹ ở địa ngục thì ngồi trên bàn trông, đầu thì đội chậu máu, đói khát vô cùng. Trời ơi, quá thương mẹ, cho nên ông dâng bát cơm lên cho mẹ. Nhưng mà cơm thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Coi như cái con người khi sống mà tạo tội ác xuống địa ngục, cha với con gặp nhau còn làm lơ nữa, ai cũng khổ hết, lấy ai mà cứu. Nhưng mà Đức Mục Kiền Liên đắc quả thánh, cho nên ngài đi xuống địa ngục mà cứu mẹ. Còn như mình mà xuống á, có gặp té mình ở dưới, mình cũng xin giúp tay, tía ơi con khổ quá rồi, tía cũng không buồn nhìn con nữa, vì ai cũng khổ, ai cũng đầu đội bàn trông, ai cũng ngồi chậu bóng, ai cứu ai. Cho nên cái đạo Phật nhắc chúng ta phải lo tu đi, đừng có đợi mà rớt xuống địa ngục rồi mà lúc đó mới nữa xuống địa ngục rồi con cứu ba, không có đâu. Mà Đức Mục Kiền Liên đắc đạo rồi thì ngài mới mà đi xuống địa ngục, nhìn thấy mẹ khổ ở dưới đó mà đi xuống nó dâng cơm cho mẹ. Nhưng tham ô đi cơm hóa tham, tại sao mà cơm Mục Kiền Liên là A La Hán là thánh mà đưa về miệng mẹ cơm hóa tham? Ai biết điều này? Tại tâm của người mẹ tham sân si thì cơm thành than lửa. Các vị mà hoan hỷ, các vị ăn cơm với muối cũng ngon. Các vị sân si dù ngồi cao lương mấy vị, ngồi trên đống vàng đống bạc, các vị vẫn đau khổ. Tôi nói ở đây ai tham mà hạnh phúc? Không có. Người biết bố thí, biết chia sẻ, biết cúng dường, biết hạnh phúc trong chánh pháp, người đó mới có hạnh phúc. Nghe cái câu chuyện đó mà mình sợ đó, mình tụng kinh Vu Lan mình phải lắng nghe. Nhiều khi mình tụng tụng vậy chứ mà mình, mọi người tụng mình tụng chứ mình không hiểu ý nghĩa. Đó là một kiểu liên tu đắc đạo, quán chiếu mẹ dưới mấy tầng địa ngục chịu khổ nên đi xuống cứu mẹ. Nhưng mà dâng cơm thì cơm biến thành than lửa. Nhớ cái bài học đó, Phật có đến trước các mặt các con mà cứu con cũng không cứu được, vì tâm con tràn ngập tham sân si. Mình muốn Quan Âm cứu mình muốn Phật cứu mình, muốn Bồ Tát cứu mình, tâm mình phải tu tập bỏ tham, bỏ sân, bỏ si đi. Lúc trước mười phải hưởng hai cực, bây giờ mười là hưởng hai thôi, thấy chưa nào? Tri túc thường lạc, biết lo cho cha mẹ, biết làm các công đức lành, biết làm các việc bố thí cúng dường, làm niềm hạnh phúc. Hưởng hết mười phần, dân gian Việt Nam có câu gì? Mười ăn thì còn, mình ăn thì hết. Nhưng mà thường thì mình cho tiếc lắm. Hãy nhớ hình ảnh bà Thanh Đề, bà bưng hai bát cơm mà biến thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Cho nên Mục Kiền Liên đau khổ quá, chạy về bạch với Phật. Đức Thế Tôn đang ngồi ở trên tòa sen đây, ngồi đó nha. Còn cái vị đứng là Đức A Di Đà sau lưng sư đây. Nhiều khi lạy mà, con xin lạy Phật to, con lạy Phật bé, con lạy Phật cao, con lạy Phật thấp, chứ không biết tên Phật là gì. Phật đứng á, Đức A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì ngồi chính giữa đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng lời sư đang thuyết pháp Kinh Vu Lan, các vị tục Phổ Môn, Địa Tạng, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Di Đà, vân vân đều là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết cho chúng ta nghe. Còn các vị chung quanh là chư vị Bồ Tát. Thì Đức Mục Kiền lên về mét với Đức Bổn Sư bạch Đức Thế Tôn: con không cứu được mẹ, con tu đắc đạo mà con không cứu mẹ con được, con bên cơm thì cơm biến thành than. Đức Phật mới dạy: con ơi, một mình con dù đắc đạo cũng không cứu được mẹ đâu, phải nhờ sức của mười phương tăng chúng. Cho nên mùa Vu Lan thường có một cái truyền thống rất là đẹp, đó là cúng dường trai tăng mùa Vu Lan báo hiếu. Cái vị tăng nè, mình là cái vị tu hành mà muốn hồi hướng cho cha mẹ người ta ở cõi địa ngục, mình phải tu. Chứ các vị cúng cho sư sơ sơ mới sáng hôm nay 10 sấp vải sư nè, sáng hôm nay ít nhất là sư có 10 sấp vải, mà vải cho sư lúc nào cũng đẹp hơn của như chúng ở trong chùa, chưa nói đến các vật phẩm và tiền bạc. Bây giờ sư không tu, sư lấy cái gì mà sư hồi hướng cho cha mẹ của các vị? Trong khi các vị cúng dường cho sư, người dân Phật mỹ, người dân vật quý là mong phước lành. Không bao giờ tự nhiên đem dân cúng cho vui hết á, mà dân cúng để làm quen có. Con dân cúng là con mong phước lành cho gia đình con, cho cha mẹ con, cho cụ huyền thập tổ của con. Mà xin mấy cái mùa Vu Lan này nè, nói cái việc cúng dường trai tăng chắc nhiều khi mà không giải thích các vị đó, chắc sư nhắc cúng dường. Sư nói các vị cúng dường sư càng lo, biết tu bao nhiêu phước đức đây, ai cũng kiếm sư cúng dường, phải lo tu, không có biết nghĩ cái gì cho mình hết, và hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Ai cũng biết tu, sư tu, con cũng tu, thì cái công đức nó hồi hướng cho cha cho mẹ của mình được. Và Đức Phật mới nói mười phương tăng chúng cùng cầu nguyện cho mẹ của Mục Kiền Liên, bà Thanh Đề mới ra khỏi chốn khổ đau. Bởi vì khi sống bà tạo quá nhiều nghiệp ác, thế là Mục Kiền Liên mới thỉnh. Mà lúc đó chư tăng là đắc A-la-hán hết rồi, chứ không phải phàm tăng đâu. Rồi dâng lên thức ăn 100 món trái cây 5 màu dâng lên để mà đem cái lòng thành kính đó. Rồi chư tăng hoan hỷ chú nguyện cho bà Thanh Đề. Bà ở dưới cõi địa ngục, bà được hướng những cái từ trường tốt đẹp đến, thì bà bỏ lòng tham, lòng sân, lòng si, bà hoan hỷ, bà nhẹ nhàng, thì bà dũ được các cái ắt ở địa ngục mà bà được sanh về cõi trời. Đó, cái tâm đó chiêu tạo các cái cảnh giới. Cho nên bây giờ mình biết cái lúc mình chết rồi có con mình là một kỳ liên không? Con mình có đi tu cứu mình không? Các vị trả lời đi, có không? Con không dám nói là con có đứa con một kỳ liên. Thì bây giờ mình lo tu đi, chứ bây giờ mình chờ một kỳ liên sao được? Bà Thanh Đề thì bà quá may mắn, bà có đứa con tu đắc đạo, và đứa con đó bạch với Phật và mười phương tăng chúng cùng chú nguyện cho bà Thanh Đề ra khỏi cảnh địa ngục. Còn mình bây giờ mình chưa biết con mình nó lớn nó ra sao đây, mới ti te mười mấy tuổi phá thai tùm lum hết, nhỏ xíu đã bất hiếu, phá sản, phá thai, không lo học hành, làm những điều cho cha mẹ đau lòng, sao cứu mình được? Cho nên tốt nhất mình lo tu cho chính mình đi. Các vị có đồng ý không? Mình giữ giới, 5 giới cho người cư sĩ tại gia, mình hiếu đạo với cha mẹ, với tổ thầy, mình sống tốt, ngày nào mình cũng làm được một việc tốt lành, thì ngày đó là ngày cát tường. Các vị mà ngày nào cũng sống tốt, không có giết sát, không có làm đau khổ chúng sanh, thì ngày nào cũng là ngày cát tường. Các vị sống làm nhiều việc ác, các vị đi coi thầy, coi bà, bói toán đủ thứ, vẫn đủ thứ các chuyện, tai bay vạ gió xui xẻo, sao quả tà, sao la hầu kế đô nó đến đầy nhà, là bởi vì cuộc sống này do nhân quả nó đưa đến các sao các hạt nặng nề trong kiếp sống của chúng ta. Cho nên hãy nghe pháp mùa Vu Lan, biết báo hiếu cho cha cho mẹ. Bản thân chúng ta phải biết lo tu hành. Giờ nói báo hiếu mấy người mà sáu mấy, bảy mấy, tám mấy rồi, ai hiếu đạo đây? Thân một mình không biết chết lúc nào. Sư nói không sợ, mình con Phật, mình nắm chắc do lục tự Nam Mô A Di Đà Phật làm cái vốn. Thay vì nói xấu, nói lửa đôi chiều, nói chuyện quá khứ, nói lời hung ác, mắng con, chửi con, nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nói sao lúc trước thấy má hay cằn nhằn, má chửi mắng con cái, giờ sao thấy má hiền vậy? Thôi con ơi, má lo tu, má chết, má đâu có đứa nào là một kiền liên cứu má đâu. Thôi, má lo tu cho má cho rồi. Các vị phải nhớ sư nói là phải làm. Sư đi giảng là pháp của sư là pháp thực tế, cho nên lo tu. Còn cái gì đứa con nhỏ xíu đó, mình chưa biết ngày mai nó làm sao. Bây giờ sao đây? Mình tu đi, con mình nó sẽ trở nên hiền lành, hiếu đạo. Nhưng nó nhỏ quá, mình chưa biết ngày mai nó ra sao. Giờ mình đi coi thầy đói hả? Trời ơi, số thầy thì để cho người nó bu, phải không? Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà, phải không? Bó gì cứ văn quanh quần quần là vậy thôi. Cho nên mình bó cho chính mình đi. Đứa con tôi nữa có nên người không? Thì mình lo tu đi. Tại vì nó là nhân quả nghiệp báo nó trở lại, hoặc là ân tình đạo lý mà nó trở lại. Cái đứa mà đã nhân quả nghiệp báo nó trở lại thì chỉ có bằng tu mới hóa giải cái món nợ trong đòi tới chết. Sư nói các vị mà không tu thì cái món nợ đó nó theo các vị cho tới chết. May hôm nay nghe pháp Vu Lan báo hiếu thì có chuyển hóa được một chút cái tâm của nó. Phần nào cảm ơn phần đó. Còn thì tất cả chúng ta phải lo tự tu cho chính mình. Đừng có cầu mong ngày mai con nó tốt hơn. Cầu xin ngày mai con của con nó có hiếu. Con cầu cái này con xin cái kia. Cái người mẹ người cha nào cũng cầu xin điều tốt lành. Nhưng mà cái việc nó xảy ra trong cuộc đời là nhân quả, chứ không phải do cầu xin mà đưa đến. Sư nói những khóa tu mùa hè, hàng ngàn bạn trẻ không lúc nào mà thiếu một cái bài pháp về lòng hiếu đạo. Tại cha mẹ nào cũng đau khổ vì con ấy, phải không nào? Sư thời nào mà đã đến với khóa tu mùa hè cũng thuyết pháp về lòng hiếu đạo. Nhưng được mấy em nó hiếu đạo, bởi vì nó là cục bợ của các vị mà. Nó nghe pháp mà về nó có hiếu thì dễ quá. Đó là cục bợ, cho nên nó sẽ làm đau khổ mình. Và do vậy mình phải lo tu. Không ai làm khổ mình được hết. Tôi làm cha làm mẹ, tôi tạo ra đứa con, tôi sống hết trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, nuôi con lớn lên, cho con ăn học, dựng vợ gả chồng. Đức Phật dạy cha mẹ làm xong những bổn phận đó. Còn đứa con nó sống như thế nào, nó hiếu đạo ra sao, còn ở nhân quả nghiệp báo của bản thân nó và của bản thân chúng ta. Cho nên nhân mùa Vu Lan báo hiếu, sư mong các vị hãy tinh tấn tu hành để được cái niềm phúc lạc cho chính mình. Mình tu mình có phúc, mình mới hồi hướng được cho con mình. Các vị muốn con mình tốt mà mình không có phước, lấy gì hồi hướng? Các vị muốn hồi hướng cho cha mẹ bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, các vị không có công đức gì hết, lấy cái gì mà hồi hướng? Cho nên tất cả chúng ta già trẻ đều phải phát tâm tu hành trong mùa Vu Lan báo hiếu. Thì hôm nay là gặp thăm các vị là chính, là rất là tán thán công đức các vị về chùa tụng kinh niệm Phật. Giá mà ngày nào cũng đi chùa lễ Phật như ngày rằm thì tốt biết bao nhiêu. Các vị được phước, chứ không phải là sư. Các vị đi chùa nhiều, các vị thanh tịnh, chứ không phải là sư. Ai tu người đó được mà. Cho nên sư mong các vị tinh tấn hơn. Đừng có chờ mùng 1 đi chùa, rằm tháng 4 đi chùa, rằm tháng 7 đi chùa, hết. Các vị mà đi chùa thì tính ngày chỗ đó thì phước nó tí à, có hạt cát à. Đó, giảm chế sự ăn chơi, xem phim, đàn đập, múa hát, tán gẫu, nói xấu, đi chùa chiền, thanh tịnh, thân khẩu ý nhiều hơn. Nếu nói đến Vu Lan thì ai cũng biết đến sự hy sinh của cha mẹ. Cho nên các vị hãy làm một điều gì ý nghĩa cho cha và mẹ của mình. Cha mẹ còn tại tiền, mình mua một cái món gì mà cha mẹ thích, mình dâng lên. Chứ đừng có về lục cái tủ đồ, cái đồ gì mà mình hết xài rồi mình đem biếu cha mẹ, không có phước. Đức Phật dạy hãy cúng dường điều khả ý, chúng ta sẽ nhận được những điều như ý. Cho nên cúng dường thì mình xem cha mẹ thích cái món gì. Nhưng mà ví dụ mẹ nói mẹ thèm ăn con gà quá thì đừng có nên chiều mẹ con gà nhé. Mẹ ơi, mình ăn một cái con gà thì mình phải mắc nợ một mạng sống, tuổi thọ của mẹ sẽ ngắn hơn. Cho nên con có thể bù lại cho mẹ một sấp vải gấm rất đẹp, một đôi dép rất đẹp, một số tiền để mẹ gì đó. Bây giờ mình chiều thương mẹ, ngày con gà, mai con vịt, mốt bò kho, ngày kia là dê cừu gì đó, tức là chúng ta làm cho mạng sống của mẹ mình ngắn lại. Thì các vị thấy không, mình giết một con vật, mình nuôi mạng sống của mình, thì nhân quả mạng sống của mình phải ngắn lại. Nhưng mà trên trần gian này á, để đãi đằng món cam lương mỹ vị phải giết thịt thì mới là sao. Nhưng mà với chư thiên mà nhìn đến món ăn của chúng ta là chạy xa hàng ngàn cây số. Tại vì thịt chúng sanh đối với cõi chư thiên là món ăn tâm tuổi, có máu tâm tuổi nhất trần gian. Chúng ta ngày Vu Lan, mùa Vu Lan báo hiếu, ngày dỗ chạp đối với ông bà cha mẹ, chúng ta dâng cúng nè. Hoa chúng ta thấy có cái gì mà đẹp mà thanh tịnh như hoa không? Quả, phải không? Quả ngũ quả các màu sắc thanh tịnh, thơm ngát hương hoa quả, trà quả, trà thơm hương trầm. Chúng ta dâng cúng và một thời kinh cho cha mẹ, vừa được phước, vừa an lành, vừa siêu thoát. Cắt con gà cha mẹ không ăn được, bù lên bàn thờ thấy sang trọng như thế, nhưng thực tế ra cả người sống lẫn người chết đều tạo thêm tội sát sinh. Nhìn cảnh bà Thanh Đề ở trong cảnh địa ngục, mình không sợ thì mình cứ đi theo con đường của bà. Thấy chưa? Bà ngày xưa không chỉ ăn thịt chúng sanh mà còn dám làm thịt chó bỏ vào nhân bánh cúng dường chư tăng, và tạo những cái tội kinh khủng như vậy. Bà nói để cho các ông tăng ăn thịt chó cho biết mùi ngon. Sống trên cảnh trần gian không ăn thịt chó, chết xuống âm phủ không có mà ăn. Đấy, cho nên mới làm thịt chó bỏ vào nhân bánh dâng cho chư tăng. Nhưng mà các ngài người ta đu dâng lên là nghe mùi bất tịnh, áo mùi đất sư này đấy, thấy chưa, người ta cho vào đây hết, ta đem ra ta chôn hết. Và sau đó mới mọc lên gì, hành, hẹ, tỏi, nén từ cái đống thịt chó của bà Thanh Đề. Chính vì vậy mà các sư không ăn những cái chất ngũ vị tâm, hành, hẹ, tỏi, nén, tại vì nó mọc lên từ cái chất bất tịnh. Ăn vào đầy tham dục, sân si, chửi bới, nóng giận. Các vị cư sĩ đại gia chế bếp hành hẹ gì sơ sơ không sao, nhưng mà đừng ăn thịt chó, chó, trâu, rùa, rắn, đừng ăn. Những người nào tháng 7 ăn chay trường được nguyên tháng rất đáng khen. Những người nào ăn chay được một tháng 10 ngày rất đáng khen. Những người nào phát tâm trường chay niệm Phật là người đó công đức rất là nhiều. Đó là mình phải tự tu cho mình. đời này không ai thương mình bằng mẹ mình hết. Đức Phật cũng thương mình bằng tình thương vô biên, chỉ cho mình con đường thoát khỏi sanh tử luân hồi. Không có mẹ nè, mang vào trong bụng một năm mới sanh ra mình, rồi sữa mình bú là từ móng của mẹ, nuôi mình đó là mẹ, ngày càng là tiều tụy ốm o. Mình phải ngoan, phải dễ thương, phải có hiếu. Các em bé phải có hiếu với cha mẹ. Đó, sư giảng ở khóa tu mùa hè chùa Hằng Phát á, thấy không? Đứa con nó bực, nó sốt, người mẹ mới là chạy chữa mà nó vẫn bị mù mất một con mắt. Và cuối cùng người mẹ quyết định lấy con mắt của mình, xin bác sĩ là lấy mắt của mình gắn cho con. Tôi già rồi, tôi sống một con mắt, nhưng con của tôi còn bé, phải đầy đủ một đôi mắt. Nhưng mà nó lớn lên, nó đâu biết là mắt của mẹ nó. Nó nói, bà chỉ có một mắt, bà rất xấu, bà không xứng đáng là mẹ tôi. Tại vì là tôi đi học, ai cũng cười tôi là mẹ mày chỉ có một mắt mà thôi. Rồi nó đi xa mẹ, nó không bao giờ muốn quay lại nhìn cái mái nhà, mái nhà tranh, trong đó có một bà mẹ xấu xí, nghèo mà chỉ có một mắt. Đến khi nó ra nước ngoài sống, nó có vợ, có con, nó cũng không về thăm mẹ. Thì mẹ nó mới là để dành dụm tiền đi ra nước ngoài kiếm mà thăm, tại vì lâu lâu nó cũng gửi tiền về, cũng có cái địa chỉ. Nó nghĩ nó gửi ít tiền về là báo hiếu mà. Thì bà mới sang tận nơi bà thăm. Thì con của cháu nội bà ra thấy bà có một con mắt, ăn mặc quần áo thì nhếch nhác, thì sợ hãi khóc thét lên. Đứa con trai mới ra đuổi bà về. Bà đi đâu đây? Bà đã làm cho con của tôi sợ. Ai cho bà đến đây? Người mẹ mới trả lời, tôi xin lỗi, tôi nhầm nhà. Chứ cũng không nói rằng con ơi mẹ đi thăm con, hy sinh luôn, mẹ xin lỗi, tôi nhầm nhà. Rồi đi về. Và không lâu lâm bệnh nặng và mất. Và khi đứa con trai trở về thì mẹ đã chỉ còn một cái hũ cốt mà thôi. Những người hàng xóm đưa cái thơ, con trai của mẹ, mẹ xin lỗi con vì suốt một cuộc đời luôn làm cho con xấu hổ, vì mẹ của con chỉ có một mắt. Nhưng con ơi, mẹ không bao giờ ân hận, vì con đã nhìn cuộc đời này bằng một con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ không bao giờ ân hận về việc mẹ đã làm. Mẹ yêu con lắm, con ơi, con trai của mẹ. Chỉ một lá thư đó, nhưng mà lúc đó đã mất mát tất cả rồi. Lúc đó mới biết con mắt bên phải của nó là mắt của mẹ. Nhưng đã muộn, mẹ đã ra đi, và không bao giờ có thể gặp lại mẹ trên cuộc đời này. Ở đây có nhiều bạn còn bé nè, nhiều bạn học sinh là đi chùa với mẹ nè. Chắc con là một phần thân thể của con là của cha mẹ. Máu, xương, thân thể là của cha mẹ. Các con phải sống cho tử tế. Đừng có giống như cái cậu bé mà sư mới kể trong câu chuyện. Đến khi mẹ mất rồi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Mùa Vu Lan báo hiếu, tất cả chúng ta cùng hướng về mười phương chư Phật, cầu nguyện cho cha mẹ tại tiền tăng long phước thọ. Cha mẹ đã mất được sanh về cảnh giới an lành, và tất cả chúng ta cùng phát tâm tinh tấn giữ gìn năm giới, biết bố thí, biết tập ăn chay, biết cúng dường, biết làm các điều phước thiện. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới an lành và hạnh phúc cho hôm nay và cho ngày mai. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.